Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Hai ngày 4 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân, Israel không kích giết chết ít nhất 31 người ở Gaza hôm Chủ nhật, Thủ tướng Hungary Orbán nói rằng ông Trump thắng cử sẽ buộc châu Âu phải xem xét lại việc ủng hộ Ukraine, và Moldova tố cáo Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố sách trắng hôm Chủ nhật cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã làm cho đất nước của ông phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân vì những chính sách của ông đối với Triều Tiên. Sách trắng do Viện Nghiên cứu Nhà nước Đối địch của Triều Tiên biên soạn và được hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố, chỉ trích những phát biểu liều lĩnh của ông Yoon về chiến tranh, từ bỏ các yếu tố của thỏa thuận liên triều, tham gia vào kế hoạch chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ và tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và NATO. Những động thái quân sự ngày càng tồi tệ của họ chỉ dẫn đến hậu quả nghịch lý là thúc đẩy Triều Tiên tích trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân của mình, sách trắng viết. Tổng thống Yoon, một nhân vật bảo thủ, đã có lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên, quốc gia đã phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính quyền của ông đã đổ lỗi cho Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc thử vũ khí và cung cấp viện trợ quân sự và đưa quân sang hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine. Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước cắt đứt quan hệ liên triều, xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch riêng biệt, kể từ khi lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố đây là kẻ thù chính hồi đầu năm nay và cho biết việc thống nhất không còn khả thi nữa. Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều ở phía bên kia biên giới được canh phòng an ninh nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên vào tháng trước, và hình ảnh vệ tinh cho thấy kể từ đó họ đã xây dựng các chiến hào lớn trên các giao lộ trước đây. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến năm 1950-1953, kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình. Hai miền Triều Tiên cũng đã đụng độ về những quả bóng bay chứa rác được Triều Tiên thả sang Hàn Quốc kể từ tháng 5. Bình Nhưỡng cho biết việc thả bóng rác là để đáp trả những quả bóng bay do các nhà hoạt động chống chế độ ở miền Nam thả sang Triều Tiên. Sách trắng hôm Chủ nhật cũng liệt kê những tai ương chính trị trong nước của chính quyền ông Yoon, bao gồm cả những vụ bê bối liên quan đến vợ ông, khiến tỷ lệ ủng hộ ông xuống mức thấp nhất. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom B-1B hôm Chủ nhật để tham gia các cuộc tập trận trên không chung với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm đáp lại vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới đây của Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Cuộc tập trận quân sự cho thấy cam kết mạnh mẽ của ba nước trong việc ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua hợp tác, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói trong một tuyên bố. Đây là lần thứ hai trong năm nay ba nước tiến hành các cuộc tập trận trên không chung, và lần thứ tư trong năm 2024 Hoa Kỳ triển khai máy bay ném bom chiến lược đến bán đảo Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết. Ít nhất 31 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza hôm Chủ nhật. Các nhân viên y tế Palestine cho biết, với gần một nửa số người chết ở các khu vực phía Bắc nơi quân đội Israel đã mở các cuộc tấn công trong suốt tháng qua mà họ nói là nhằm ngăn chặn Hamas tập hợp lại. Người Palestine cho biết các cuộc tấn công trên không và trên bộ mới cùng các cuộc di tản cưỡng bức là thanh trừng sắc tộc nhằm mục đích phá hủy hai thị trấn miền Bắc Gaza và một trại dân cư Palestine để tạo ra vùng đệm. Israel phủ nhận điều này, nói rằng họ đang giao tranh với các chiến binh Hamas đã mở các cuộc tấn công từ đó. Các nhân viên y tế cho biết ít nhất 13 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhắm vào nhà cửa ở thị trấn Beit Lahia và Jabalia, vốn là trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn ở Gaza và là trọng tâm của cuộc tấn công mới của quân đội Israel. Những người kia đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở thành phố Gaza và các khu vực phía Nam, bao gồm một cuộc không kích ở Khan Yunis, mà các quan chức y tế cho biết đã giết chết 8 người, trong đó có 4 trẻ em. Israel chưa bình luận về các hoạt động quân sự của họ ở Gaza hôm Chủ nhật. Hôm thứ Bảy, Israel đã đưa một sư đoàn bộ binh đến Jabalia để tham gia cùng hai tiểu đoàn tác chiến khác. Một tuyên bố cho biết, tuyên bố nói rằng hàng trăm chiến binh Palestine đã chết trong các cuộc giao tranh kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 5 tháng 10. Trong khi đó, Kogat, cơ quan dân sự Palestine của quân đội Israel cho biết họ đã tạo điều kiện cho việc triển khai đợt tiêm vaccine bại liệt thứ hai ở phía bắc Gaza hôm thứ Bảy, và hơn 58.000 trẻ em đã được tiêm một liều vaccine. Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel ở phía bắc Gaza đã ngăn cản công tác tiêm vaccine cho hàng ngàn trẻ em ở Jabalia, Beit Hiya và Beit Hanun. Houthis của Yemen cho biết hôm Chủ nhật rằng họ sẽ tiếp tục phong tỏa hàng hải đối với tàu bè Israel, sau khi có thông tin tình báo nói rằng các công ty vận tải biển của Israel bán tài sản của họ cho các công ty khác. Nhóm Houthis liên kết với Iran cho biết họ đang tăng cường các cuộc tấn công để hỗ trợ Hamas và Hezbollah trong cuộc chiến chống lại Israel trong khu vực. Thông tin tình báo xác nhận rằng nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển có liên kết với kẻ thù của Israel đang tìm cách bán tài sản của họ và chuyển giao tài sản của họ từ vận tải biển và tàu biển sang các công ty khác. Yahya Saria, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết, Houthi sẽ không công nhận bất kỳ sự thay đổi quyền sở hữu nào và cảnh báo chống lại bất kỳ sự hợp tác nào với các công ty này, Saria cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình. Saria cũng cho biết Houthi sẽ tiếp tục áp lệnh phong tỏa hàng hải của họ đối với Israel và sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào thuộc về, có liên kết với hoặc đang hướng đến Israel. Ông cho biết lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc xâm lược dừng lại, lệnh bao vây dải Gaza được gỡ bỏ và cuộc xâm lược ở Lebanon dừng lại. Riza Valizadeh, một nhà báo người Mỹ gốc Iran từng làm việc cho một đài phát thanh do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, được cho là đã bị Iran bắt giữ mấy tháng qua. Hãng thông tấn AP đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận với hãng thông tấn AP về việc Valizadeh bị bắt giữ. Theo AP, Valizadeh trước đây từng làm việc cho Radio Farda, một kênh phát thanh trực thuộc Radio Free Europe, Radio Liberty do cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ, tức USAGM, quản lý. Tại Washington, Bộ Ngoại giao cho biết trong một email rằng họ đã biết về tin tức Valizadeh bị bắt và đang nỗ lực thu thập thêm thông tin. Bộ này từ chối bình luận thêm, viện dẫn lý do liên quan đến quyền riêng tư. Theo tin của AP, Iran không thừa nhận việc giam giữ Valizadeh và cho biết phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Iran đã không bình luận ngay lập tức khi trả lời yêu cầu của Reuters. Đài tiếng nói Hoa Kỳ, tức VOA, một cơ quan truyền thông khác cho chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, trực thuộc cơ quan truyền thông toàn cầu USAGM, là đơn vị đầu tiên đưa tin Bộ Ngoại giao thừa nhận việc Valizadeh bị Iran giam giữ, AP cho biết. Châu Âu cần phải xem xét lại việc ủng hộ Ukraine nếu Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói hôm Chủ nhật, vì châu lục này sẽ không thể một mình kham nổi gánh nặng của chiến tranh. Ông Orbán phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và nói rõ rằng ông nghĩ ông Trump chia sẻ quan điểm của mình và sẽ đàm phán một giải pháp hòa bình cho Ukraine. Ông ủng hộ cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, sẽ đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào thứ Ba. Chúng ta ở châu Âu cần nhận ra rằng nếu có một Tổng thống ủng hộ hòa bình ở Hoa Kỳ, điều mà tôi không chỉ tin tưởng mà còn đọc các con số theo cách đó. Nếu điều chúng ta mong đợi xảy ra và Hoa Kỳ trở nên ủng hộ hòa bình, thì châu Âu không thể tiếp tục ủng hộ chiến tranh, ông Orbán nói. Ông cho biết Ukraine sẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi các nhà lãnh đạo châu Âu họp tại Budapest vào tuần tới, ám chỉ đến cuộc họp của cộng đồng chính trị châu Âu và một cuộc họp không chính thức hơn của các nhà lãnh đạo EU dự kiến diễn ra. Châu Âu không thể một mình gánh nổi gánh nặng của cuộc chiến, và nếu người Mỹ chuyển sang hòa bình, thì chúng ta cũng cần phải thích nghi, và đây là những gì chúng ta sẽ thảo luận tại Budapest, ông Orbán nói. Châu Âu đang lo lắng về việc kết quả bầu cử của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Ukraine và an ninh của lục địa này như thế nào. Thủ tướng Orbán đã khiến Brussels tức giận vì mối quan hệ chặt chẽ của ông với Nga và phản đối viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Csiato hồi tháng 7 nói rằng chính phủ Hungary coi Trump là cơ hội cho hòa bình ở Ukraine Vào tháng 7, ông Orbán cho biết nhóm của ông đang hỗ trợ các phụ tá của Trump về chính sách về gia đình và di cư. Hôm thứ Năm, ông Orbán đã gọi điện cho ông Trump để chúc ông may mắn trong cuộc bầu cử vào thứ Ba. The Voice of America, VOA. Một quan chức an ninh Moldova hôm Chủ nhật tố cáo Nga can thiệp quá mức vào cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 có sự cạnh tranh quyết liệt của Moldova, cho thấy Moscow đang cố giành lại ảnh hưởng ở một quốc gia đang tiến gần hơn đến Liên minh châu Âu. Tổng thống đương nhiệm thân phương Tây Maia Sandu, người đã đẩy nhanh nỗ lực của quốc gia này nhằm rời khỏi quỹ đạo của Moscow và gia nhập EU, đối mặt với ông Alexander Stoyanoglu, một cựu công tố viên được đảng xã hội chủ nghĩa thân Nga hậu thuẫn. Tương lai của bà Sandu, người đã đưa Moldova vào con đường dài đàm phán gia nhập EU vào tháng 6, đang được Brussels theo dõi chặt chẽ một tuần sau khi Georgia, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác, cũng đang tìm kiếm tư cách thành viên EU bầu lại cho một đảng đương quyền mà phương Tây cho là ngày càng thân với Nga. Tương lai của Moldova đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng Ukraine vào năm 2022. Chúng tôi đang chứng kiến sự can thiệp lớn của Nga vào quá trình bầu cử của chúng tôi, một nỗ lực có nhiều khả năng làm sai lệch kết quả, cố vấn an ninh quốc gia Tổng thống Sandu, Stanislav Sikriru viết trên trang X. Không có bình luận ngay lập tức nào từ Moscow, nơi đã phủ nhận các cáo buộc can thiệp trong quá khứ. Moldova đã cáo buộc Ilan Shor, một nhà tài phiệt bỏ trốn đang sống ở Nga, đã chi hàng triệu đô la để trả tiền cho những cử tri chống lại bà Sandu. Ông Shor phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Ông Stoyanoglu cho biết ông ủng hộ việc hội nhập EU nhưng cũng muốn phát triển quan hệ với Nga vì lợi ích quốc gia. Ông muốn đàm phán lại nguồn cung cấp khí đốt giá rẻ của Nga và cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin nếu người dân Moldova muốn. Tôi đã bỏ phiếu cho một Moldova tự do, ổn định và phát triển, không đứng ngoài cuộc và phát triển hòa hợp dựa trên mối quan hệ với phương Tây và phương Đông, ông nói sau khi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử hôm Chủ nhật sẽ định hình cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, khi đảng của bà Sandu có thể gặp khó khăn trong nỗ lực giữ được đa số ghế, và điều đó sẽ quyết định khuynh hướng chính trị của chính phủ tương lai. Lời lẽ cân bằng đông tây của ông Stoyanoglu trái ngược với 4 năm cầm quyền của bà Sandu. Trong thời gian đó, mối quan hệ của Moldova với Điện Kremlin đã tan vỡ. Các nhà ngoại giao của Moscow bị trục xuất và bà đã lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Moscow nói rằng chính phủ của bà bài Nga. Bà Sandu miêu tả ông Stoyanoglu là người của Điện Kremlin và là con ngựa thành Troy chính trị. Coi cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật là sự lựa chọn giữa tương lai tươi sáng ở EU vào năm 2030 và tương lai bất ổn và không chắc chắn. Ông Stoyanoglu nói rằng điều đó là không đúng và bà đã không quan tâm đến lợi ích của người dân Moldova bình thường. Ông cáo buộc bà Sandu có chính sách gây chia rẽ ở một quốc gia có đa số người nói tiếng Rumani và thiểu số nói tiếng Nga. Cuộc trưng cầu dân ý về EU đã mang lại chiến thắng mong manh 50,35% cho phe ủng hộ EU. Bà Sandu giành được 42% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên. Ông Stoyanoglu về nhì với 26%. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.